Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina hôm 5 tháng 8 từ chức và chạy trốn khỏi đất nước. Người đứng đầu quân đội tuyên bố trên truyền hình toàn quốc rằng một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập.
We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghênh tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời và kêu gọi việc chuyển tiếp tuân theo luật lệ của Bangladesh. Lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên giám sát chuyển giao bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật mới. Và Campuchia khởi công xây dựng kênh đào Mekong do Trung Quốc tài trợ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina hôm 5 tháng 8 từ chức và chạy trốn khỏi đất nước vì nhiều người đã thiệt mạng trong một số vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi quốc gia Nam Á này ra đời cách nay hơn 50 năm. Người đứng đầu quân đội, tướng Walker Earl Zamanan, đưa ra tuyên bố về việc từ chức của bà Hasina trong một bài phát biểu trên truyền hình trước toàn quốc và cho biết một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng bà Hasina, 76 tuổi, đã bay đi bằng trực thăng quân sự cùng với chị gái và trên đường đến Ấn Độ. Kênh truyền hình CNN News 18 cho biết bà đã hạ cánh xuống Agartala, thủ phủ của tiểu bang Tripura, đông bắc Ấn Độ, bên kia biên giới phía đông của Bangladesh. Reuters không thể xác minh ngay các thông tin này. Bangladesh chìm trong các cuộc biểu tình và bạo lực khi các cuộc biểu tình của sinh viên vào tháng trước phản đối hạn ngạch dành cho họ trong các công việc của chính phủ, leo thang thành một chiến dịch lật đổ bà Hasina, người đã giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp vào tháng 1 trong một cuộc bầu cử bị phe đối lập tẩy chay. Khoảng 250 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương trong cuộc bạo động. Tổng tư lệnh quân đội Zaman cho biết ông đã có các cuộc đàm phán có hiệu quả với các nhà lãnh đạo của tất cả các đảng phái chính trị lớn mà ông đã mời và sẽ sớm gặp Tổng thống Mohamed Sababuddin để thảo luận về con đường phía trước. Đất nước đang trải qua một thời kỳ cách mạng, ông Zaman, 58 tuổi, người mới nhậm chức Tổng tư lệnh quân đội vào ngày 23 tháng 6, nói. Ông Zaman nói, tôi hứa với tất cả các bạn, chúng tôi sẽ mang lại công lý cho tất cả các vụ giết người và bất công. Chúng tôi yêu cầu các bạn hãy tin tưởng vào quân đội của đất nước. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm và tôi đảm bảo với các bạn sẽ không nản lòng. Tôi yêu cầu tất cả các bạn hãy kiên nhẫn một chút, cho chúng tôi chút thời gian và cùng nhau chúng ta sẽ có thể giải quyết mọi vấn đề. Xin đừng quay lại con đường bạo lực và hãy quay lại con đường hòa bình và phi bạo lực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghênh tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller nói, chúng tôi hoan nghênh tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời Bangladesh và kêu gọi một sự chuyển tiếp tuân thủ luật lệ Bangladesh. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng ngàn người đổ ra đường phố thủ đô Dhaka trong niềm hân hoan và hô vang khẩu hiệu. Hàng ngàn người cũng xông vào dinh thự chính thức của bà Hasina, được gọi là Ganahavan, hô vang khẩu hiệu giơ nắm đấm và giơ biểu tượng chiến thắng. Những hình ảnh cho thấy đám đông tụ tập tại phòng khách của dinh thự và một số người đang mang đi TV, ghế và bàn từ một trong những tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt nhất cả nước. Bà ấy đã bỏ trốn khỏi đất nước, một số người hét lên. Các hình ảnh cho thấy những người biểu tình ở Dhaka cũng trèo lên đầu bức tượng lớn của lãnh đạo độc lập Sheikh Mujibur Rahman, cha của bà Hasina, và bắt đầu dùng rìu đục phần đầu của bức tượng. Các nhà hoạt động sinh viên hôm 5 tháng 8 đã kêu gọi tuần hành đến thủ đô Dhaka, bất chấp lệnh giới nghiêm toàn quốc để gây sức ép buộc bà Hasina từ chức, sau khi các cuộc đụng độ chết người trên khắp đất nước hôm 4 tháng 8 đã giết chết gần 100 người. Lebanon hôm 5 tháng 8 đã nhận được nguồn cung cấp y tế khẩn cấp để trang bị cho các bệnh viện của họ nhằm ứng phó với những thương tích có thể xảy ra trong chiến tranh, trong khi sân bay Beirut chật kín những người tìm cách rời khỏi đất nước trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện sắp xảy ra. Căng thẳng trong khu vực đã leo thang trong tuần qua sau vụ sát hại người đứng đầu nhóm chiến binh Hamas của Palestine ở Tehran và một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô Beirut khiến một chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon thiệt mạng. Hezbollah và Iran đã thề sẽ trả đũa Israel vì những vụ sát hại này, làm dấy lên lo ngại rằng nhiều mặt trận đang diễn ra song song với chiến tranh Gaza có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện. Các bệnh viện ở miền nam Lebanon, nơi diễn ra hầu hết các cuộc giao tranh ăn miếng trả miếng giữa Hezbollah và quân đội Israel, đã bị suy yếu do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều năm trong khi phải vật lộn để điều trị cho những bệnh nhân bị thương trong 10 tháng qua. Hôm 5 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới đã chuyển 32 tấn vật tư y tế cho Bộ Y tế Lebanon, bao gồm ít nhất là 1.000 bộ dụng cụ để điều trị cho những người có thể bị chấn thương trong chiến tranh. Mục tiêu là chuyển tiếp những vật tư và thuốc men này đến nhiều bệnh viện và ngành y tại Lebanon, đặc biệt là ở những nơi dễ bị ảnh hưởng nhất để chúng tôi có thể sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp, Bộ trưởng Y tế Firas Abiad nói với các phóng viên tại đường băng sân bay nơi hàng cứu trợ được chuyển đến. Tại sảnh khởi hành của sân bay, các gia đình gốc Lebanon, những người về thăm quê vào mùa hè, đã xếp hàng để làm thủ tục lên chuyến bay khởi hành. Họ buồn vì phải rời đi sớm hơn dự kiến. Các quốc gia bao gồm Pháp, Anh, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác kêu gọi công dân của họ rời khỏi Lebanon, miễn là vẫn còn các chuyến bay thương mại. Mỹ đã kêu gọi công dân Mỹ muốn rời khỏi Lebanon đặt bất kỳ vé nào có sẵn, trong khi Liên Hợp Quốc yêu cầu gia đình của các nhân viên rời khỏi Lebanon và Đại sứ quán Thụy Điển đã tạm thời di dời nhân viên của mình đến Ship. Các hãng hàng không, không bao gồm Air France, đang tránh không phận Iran và Liban và hủy các chuyến bay đến Israel và Liban. Trong khi đó, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông với nhóm an ninh quốc gia của mình trong ngày 5 tháng 8 và gặp vua Abdullah đệ nhị của Jordan, trong khi các nhà lãnh đạo Israel cảnh báo rằng họ sẽ buộc đối thủ phải trả giá đắt nếu họ bị tấn công, trong bối cảnh lo ngại về các hành động tiềm tàng do Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực thực hiện. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết tại một cuộc họp báo hôm 5 tháng 8 rằng Iran không tìm cách làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực, nhưng họ có quyền trừng phạt Israel sau vụ tấn công vào tuần trước khiến nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng tại Tehran. Iran đổ lỗi cho Israel về vụ sát hại ông Haniyeh vốn xảy ra vài giờ sau một cuộc không kích của Israel ở Beirut khiến một chỉ huy của nhóm chiến binh Hezbollah thiệt mạng. Nhóm này cũng được Iran hậu thuẫn như Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết hôm 4 tháng 8 rằng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này đang tìm cách bao vây Israel trong vòng vây của chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi quyết tâm chống lại chúng trên mọi mặt trận, trong mọi đấu trường, gần và xa. Ông Netanyahu nói, bất kỳ ai tìm cách làm hại chúng tôi sẽ phải trả giá rất đắt. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc nói chuyện với người đồng cấp Israel Yoav Gallant hôm 4 tháng 8, nhắc lại sự ủng hộ cứng rắn của Hoa Kỳ đối với an ninh và quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran như Hezbollah có trụ sở ở Lebanon và Houthi có trụ sở tại Yemen. Mỹ đang di chuyển một nhóm tàu sân bay và nhiều máy bay quân sự hơn đến khu vực này trong một động thái mà Lầu Năm Góc công bố hôm 2 tháng 8. Jonathan Feiner, phó cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, nói với chương trình Face the Nation của CBS rằng mục tiêu của chúng tôi là giảm leo thang, mục tiêu của chúng tôi là răn đe, mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ Israel. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 4 tháng 8 nói chuyện với các bộ trưởng ngoại giao G7 để thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông. The Voice of America, VOA. Quân đội Ukraine hôm 5 tháng 8 cho biết rằng họ đã bắn hạ tất cả 24 máy bay không người lái mà Nga sử dụng trong các cuộc tấn công qua đêm, nhắm vào nhiều khu vực trong nước. Không quân Ukraine nói rằng các vụ đánh chặn diễn ra trên không phận các vùng Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kirovohrad, Kiev, Poltava, Sumy và Vinnytsia. Serhiy Lysak, thống đốc Dnipropetrovsk, cho biết trên Telegram rằng các cuộc tấn công của Nga đã làm 2 người bị thương và phá hủy nhà cửa cùng các khu nhà trong trang trại. Các quan chức Kharkiv báo cáo thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự. Tại khu vực Belgorod của Nga, bên kia biên giới Kharkiv, các quan chức cho biết hôm 5 tháng 8 rằng một cuộc tấn công của Ukraine đã làm 1 người bị thương và phá hủy 4 tòa nhà chung cư tại thị trấn Sebekino. Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cũng cho biết trên Telegram rằng máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công làng Ilek Penkovka, đốt cháy hai ngôi nhà và làm hư hại một tòa nhà khác. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát việc chuyển giao 250 bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật mới cho quân đội tiền tuyến. Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm 5 tháng 8 mà theo Seoul, Bình Nhưỡng có thể sử dụng chúng để đe dọa Hàn Quốc. Các bệ phóng này được truyền thông nhà nước mô tả là vũ khí tấn công chiến thuật hiện đại do ông Kim đích thân thiết kế và sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị quân đội nhân dân Triều Tiên ở biên giới với Hàn Quốc. Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo chiến thuật mới vào tháng trước. Chúng tôi tin rằng các bệ phóng tên lửa được thiết kế để sử dụng theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như để tấn công hoặc đe dọa Hàn Quốc. Lee Sung-jun, người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, phát biểu trong một cuộc họp báo và lưu ý rằng việc triển khai gần biên giới sẽ có nghĩa là tầm bắn không xa. Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy các loạt bệ phóng được xếp hàng bên cạnh những biểu ngữ màu đỏ kêu gọi chiến thắng, được đặt dưới ánh đèn pha tại sự kiện được tổ chức vào ban đêm và có sự tham dự của ông Kim. Trong bài phát biểu, ông Kim đổ lỗi cho Mỹ đã tạo ra một khối quân sự dựa trên hạt nhân, buộc đất nước ông phải tăng cường hơn nữa năng lực quân sự. Một người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách các vấn đề Triều Tiên cho biết, các chương trình tên lửa và hạt nhân bất hợp pháp của Triều Tiên là mối đe dọa chính đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Seoul và Washington tổ chức cuộc tập trận quân sự chung thường niên vào tháng 8 được gọi là Lá chắn tự do Unchi. Triều Tiên từ lâu đã lên án các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc là cuộc diễn tập cho một cuộc xâm lược. Ông Kim được trích dẫn trong bài phát biểu trước quân đội và các nhà khoa học quân sự nói rằng Bình Nhưỡng sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng hạt nhân trong tương lai gần để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và bảo vệ chính mình. Các bức ảnh của KCNA cho thấy con gái của ông Kim, Kim Joo-ae, đã tham dự sự kiện này. Đây là lần đầu tiên cô bé xuất hiện trước công chúng sau gần 3 tháng. Các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết vào tháng trước rằng cô đang được đào tạo để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo. Phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đã đưa tin về các hoạt động công khai của cô bé này, nhưng không đưa tin về tương lai chính trị của cô. Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 5 tháng 8 đã khánh thành việc xây dựng một kinh đào gây tranh cãi do Trung Quốc tài trợ. Kinh đào này sẽ nối lưu vực sông Mekong với bờ biển. Một dự án có khả năng cắt giảm 70% lượng vận chuyển qua các cảng của Việt Nam. Dự án trị giá 1,7 tỷ đô la do công ty cầu đường Trung Quốc tài trợ. Một công ty xây dựng lớn của Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028 và có khả năng làm bùng phát lại căng thẳng giữa Campuchia và Việt Nam, vốn là những đối tác thân thiện nhưng thường xuyên xảy ra xung đột. Các nhà bảo tồn và chính quyền Việt Nam đã lên tiếng báo động về nguy cơ gây thiệt hại cho đồng bằng sông Cửu Long, vốn đã mong manh một vùng sản xuất lúa gạo khổng lồ hỗ trợ hàng triệu người dân ở hạ lưu tại Việt Nam. Hiện tại khoảng 33% hàng hóa đến và đi từ Campuchia sử dụng các cảng của Việt Nam để giao thương toàn cầu bằng cách vận chuyển qua sông Mekong. Các quan chức cho biết đồng thời lưu ý rằng với kinh đào mở rộng, mục tiêu là giảm tỷ lệ này xuống còn 10%, tương đương với mức giảm 70% so với khối lượng vận chuyển hiện tại. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.